Xin mới bảo là chứ bán hết chăng?
Viện chủ thưa, bán hết sạch.
Thì như vậy chứ mới lấy cái gậy vạch một vạch trước mặt bảo, lại bán được cái này chăng? Ông nói bán hết sạch, chứ mới đây gạn lại một cái nữa, lấy cái gậy vạch một vạch ngay trên đường ngay trước mặt, hỏi chứ ông bán được cái này chăng? Thì làm sao bán được? Bán gạo, bán gì, bán nhung, bán được cái này chăng? Đó, thì làm sao đáp? Cho nên cái đó là cũng là một cái khéo của ngài để mà gạn lại đó, coi cái ông này coi còn mắc kẹt được mất hay không đó. Ngài đó bán được cái này chăng, thì mình kẹt ở trong cái được mất đó thì hết đáp phải không? Ngài viện chủ ngài lúc đó ngài liền hét thôi, hét tức là giống như hét nhảy qua đó để không kẹt ở trong cái được mất đó. Thì ngay đó sư liền đánh. Thì khi mà điển tòa đến, sư mới thuật lại chuyện trên. Điển tòa mới thưa, nghĩa là viện chủ chẳng lãnh hội ý của hòa thượng. Thì sư mới bảo còn ông thì sao? Điển tòa liền lễ bái, sư cũng đánh luôn. Thì như vậy, nghĩa là ông viện chủ hét thì sư liền đánh, rồi điển tòa đến, thì sư thuật lại và điển tòa thưa lại viện chủ chẳng có lãnh hội được ý hòa thượng. Đây là coi như là ông điển tòa đó, ổng coi như là cũng tự có cái chỗ sống của ổng, cho nên thấy như vậy thì ổng nói là viện chủ chẳng có lãnh hội ý của hòa thượng. Ý ổng là muốn nói là ổng có cái chỗ sống trong đó, cho nên là không có gọi là theo cái chỗ của ông viện chủ trước đó, không có theo cái dấu vết của ông viện chủ trước. Cho nên sư mới hỏi lại chứ còn ông thì sao á, thì ngay đó thì điển tòa liền để bái thôi, thì sư cũng liền đánh nữa. Thì như vậy để cho thấy rõ đối với ngài á, thì coi như là đúng cũng đánh mà không đúng cũng đánh, đánh sạch hết, coi như đánh không để cho có dấu vết mà cái tình thức nó có thể chen vào được hết. Hãy người mà khéo có chỗ nhận thấy được thì ngay cái đánh đó thì mình tự mình có cái chỗ nghĩa là vui mừng của mình. Còn nếu mà không có chỗ nhận thì nghe đánh nó nghi ngờ hoặc là lo sợ thì cái đó là để cho thấy không phải thứ thiệt vậy thôi. Nhưng mà đây á, mình phải khéo, người mà phải sáng á, phải khéo thấy là thấy cái gì? Là cần phải thấy, thấy không? Ở đầu gậy đó có mắt, ngay đầu gậy đó, cần phải thấy ngay đầu gậy đó có mắt, chứ có để cái gậy nó đánh xuông, thì cái đó là cái người khéo. Còn mà để gậy mà đánh mù, đánh bừa đó, thì đó là mình coi như cũng mù luôn. Phải thấy ngay đầu gậy đó có mắt, thì mình không có bị đầu gậy lừa. Có vị tọa chủ đến, thì vừa gặp nhau, sư liền hỏi, ông giảng kinh luận gì? Tọa chủ tất nhiên những vị mà giảng kinh đó, thì hỏi ông giảng kinh luận gì? Tọa chủ mới thưa, con giảng tạm tạm về luận bách pháp. Bách pháp tất nhiên là luận nói về duy thức đó, nói về một trăm pháp của bên này duy thức đó. Thì sư mới bảo, có một người đối với ba thừa 12 phần giáo hiểu rõ được, rồi có một người đối với ba thừa 12 phần giáo chẳng hiểu rõ được, vậy là đồng hay là khác? Câu hỏi nghĩa là đưa ra mà thật là khó trả lời. Một người đối với ba thừa 12 phần giáo thì hiểu rõ được hết, còn một người á đối với ba thừa 12 phần giáo lại chẳng hiểu rõ được. Như vậy thì hai người đó là đồng hay là khác, làm sao nói? Một người thì hiểu được, một người không hiểu được thì đồng hay là khác? Cho nên cái chỗ này là những cái mà để mà coi như là để mà nghiệm người đó, coi người là có thật sự là có chỗ thấy hay chưa đó. Mình nghe nói như vậy đó thì liền trong đầu mình là nghĩ sao? Liền nghĩ có hai người, kẹt hai người liền. Khi đó một người hiểu được, một người chẳng hiểu được, vậy là đồng hay khác? Thì nghe đó là mình liền nghĩ tới hai người, mà nghĩ tới hai người thì mình liền kẹt trong đồng trong khác liền. Đó là kẹt hai bên, cho nên kẹt hai bên là chưa qua được cái cửa này. Cho nên tòa chủ ở đây nói hiểu rõ được tức là đồng, chẳng hiểu rõ được tức là khác. Ông nói ra thì cũng hay phải không? Hiểu rõ thì là đồng, còn chẳng hiểu rõ thì tức là khác. Nhưng mà nói rồi thì cũng chưa qua được khỏi đồng và khác, cũng còn kẹt trong cái đồng cái khác. Thì ngay lúc đó thì
ngài Lạc Tổ đó đang làm thị giả đứng phía sau đó, cho nên liền nói: tọa chủ ở trong đây còn có gì mà nó đồng nó khác? Ở trong đó còn gì nữa mà nó đồng nó khác? Tất nhiên là giống như là đây là ngài giống như là cái người mà đứng ở một bên mà thấy cái việc bất bình á, không thể mà nhịn nổi. Thấy rõ như vậy không? Cho nên đã trong đó còn cái gì nữa nó đồng nó khác à. Thì ngay đó thì sư mới quay lại hỏi thầy giả: còn ông thì sao? Thì thầy giả liền hét rồi thôi tức là coi như một tiếng hét để mà chặt đứt vậy thôi Thì khi mà sư đưa tòa chủ về rồi á, thì mới trở vào hỏi thầy giả: vừa rồi ông hét lão tăng phải chăng? Như vậy thì ông vừa rồi đó là ông hét lão tăng phải chăng? Như vậy tức là sao? Đã thực ra thì chuyện qua rồi, bây giờ còn hỏi lại không? Nhưng mà hỏi lại thì sao? Cái chuyện nó rõ ràng như vậy rồi thì còn nghi gì nữa mà hỏi? Cho nên thầy giả liền thưa: phải. Thì sư cũng liền đánh vậy thôi. Nghe là vừa rồi ông hét lão tăng phải chăng? Thì giả thưa phải, sư cũng liền đánh. Như vậy thì để cho ở đây á, là cái chỗ mà coi như là mỗi người nghĩa là phải tự mình nghĩa là nhận rõ trong đó vậy thôi, chứ còn nghĩa là không cho kịp suy nghĩ ngày phải hay không phải cũng không được. Ở đây tới đoạn kế, khi mà sư nghe Đức Sơn đời thứ hai và chúng Đức Sơn đời thứ hai, tất nhiên là sau của ngài Đức Sơn tuyên giám á, cho nên mới gọi là Đức Sơn đời thứ hai và chúng, thì nói rằng nói được cũng ăn 30 gậy, nói chẳng được cũng ăn 30 gậy. Thì như vậy nghĩa là ngài Đức Sơn mà đời thứ hai đó, thường thường ngài dạy chúng ngài bảo rằng nghĩa là nói được á thì cũng ăn 30 gậy, nói chẳng được cũng ăn 30 gậy. Thì vậy làm sao đây? Làm sao mà lạ vậy? Nghĩa là nói được á thì cũng bị ăn 30 gậy, rồi nói chẳng được cũng ăn 30 gậy, thì nhìn sao đây? Cho nên chính cái chỗ đó là cái chỗ mà ngài khéo để mà coi như là để mà gạn, để mà tìm người đó, thử coi ở trong chúng có người nào là người có mắt hay không đó. Nghe nói như vậy mình mà nghi ngờ không, rồi nghĩa là do dự không biết là sao đó, thì nghĩa là biết rõ là chưa đủ mắt, phải không? Còn ở đây nếu mà người mà tự có mắt sáng rõ ràng á thì nghe nói là biết liền chứ không có nghi. Bởi vì nói được nói chẳng được là cũng thuộc về hai bên đó, cho nên kẹt hai bên thì khó qua được. Sư liền sai Lạc Tổ đến hỏi: nói được vì sao cũng ăn 30 gậy? Rồi đợi y đánh thì ông liền chụp đứng cây gậy tống cho một đạp rồi xem y làm gì. Tức là sao? Ngài dặn ngài Lạc Tổ đến mới hỏi rằng bây giờ nói được á thì vì sao cũng ăn 30 gậy. Thì khi đó thì biết rằng khi mà hỏi như vậy thì ngài Đức Sơn này liền đánh liền, cho nên ngài mới dặn thì đợi khi mà ông y mà vừa đánh á thì ông liền chụp đứng cây gậy tống trong một đạp thì coi xem y như thế nào, đáp như thế nào đó. Như vậy tức là sao? Tức là đây á là để chỉ rõ cho thấy rõ đó là ở nơi đầu gậy đó có con mắt rồi đó, không chớ vội đánh lầm, không? Cho nên đợi y mà đánh và chụp gậy là bảo nghĩa là tống trong đạp đó, thì như để thấy rằng ngay đầu gậy đó là có mắt rồi, chứ đừng có vội đánh lầm, để coi ngài làm gì, chứ để xem coi ngài có cái đối phó thế nào, có chỗ thấy nó như thế nào. Thì Lạc Tổ liền đến đó làm đúng như lời sư dạy mà hỏi, thì Đức Sơn liền đánh, Lạc Tổ liền chụp đứng cây gậy, chụp cứng cây gậy, tống trong đạp. Thì ngay đó Đức Sơn liền trở về phương trượng này. Nghĩa là liền trở về phương trượng, ta không nói gì hết. Thì như vậy làm sao? Gặp mà mấy ông thầy mà thường thường cứ mà thường thường á thì chắc cái kiểu đó là chắc là nổi nóng lên liền nghĩa là gặp cái người học mà sao mà nó hơi vô lễ, phải không? Nhưng mà đây Khi mà Ngài Lạc Phổ mà chụp đứng, chụp cứng cái gậy đó tống vào đạp á, thì Đức Sơn liền trở về phương trượng. Bởi vì sao? Bởi vì biết à, đã có người biết ăn gậy rồi. Không? Vừa định đánh thì Ngài Lạc Phổ Ngài chụp cứng rồi tống vào đạp, thì biết rằng như vậy là ở đầu gậy đó có mắt rồi. Không? Tức là có người đã biết ăn gậy đó rồi. Cho nên Ngài trở về phương trượng. Nhưng mà khi Ngài Lạc Phổ trở về thực lại với sư á, thì sư mới bảo: lâu nay ta nghi cái gã ấy, tuy nhiên như thế, ông có thấy Đức Sơn chăng? Nghe lâu nay ta nghi gã ấy rồi, nhưng mà bây giờ đây á, thì ông có thấy Đức Sơn chăng? Đó, đó là muốn nghe là coi như là khám nghiệm ngay Ngài Lạc Phổ. Nghe là ngay khi hỏi mà thấy chăng đó, thì sao? Đó, ngay đó thì mình phải thấy cái đầu gậy ngay đó liền. Nghĩa là đối với tông linh tế mà phải nhanh mắt như vậy đó, nghĩa là ngay khi mà Ngài hỏi vậy chứ ông có thấy Đức Sơn chăng đó, không? Thì ngay đó mình phải thấy cái đầu gậy liền ngay chỗ đó. Còn nếu mà chậm một chút đó, thì bị gậy liền. Cho nên là Lạc Phổ vừa nghĩ ngợi là sư liền đánh liền đó. Cho nên khi mà hỏi là ông thấy Đức Sơn chăng đó, thì ngay đó là phải nghe là thấy đầu gậy ngay đó liền, là có cái ngay đó đối phó liền. Rồi một hôm vương thường thị đến thăm sư, rồi mới cùng đi đến trước tăng đường để mà xem. Thì ông bèn hỏi: vậy chứ cả tăng đường này có xem kinh chăng? Sư đáp: chẳng xem kinh. Thường thị hỏi: vậy chứ có học thiền chăng? Sư đáp: cũng chẳng học thiền. Thường thị mới hỏi: kinh đã chẳng xem, thiền cũng chẳng học, vậy cuối cùng làm gì? Sư đáp: thải dạy y thành Phật làm tổ. Thường thị hỏi: mạc vàng tuy quý, rơi vào mắt cũng thành bệnh, lại làm sao? Sư đáp: xả cho ông là một kẻ tục. Đó. Cái chỗ này là chỗ là mình nghe cho nó thật kỹ nè. Nghĩa là ông Dương Đằng Thị đó đến thăm, rồi đến tăng đường, thì hỏi với tăng đường này, cả tăng đường này có xem kinh chăng? Thì chứ nó không xem kinh, cũng không học thiền. Thì ông Thường thị mới hỏi vậy chứ, đã kinh cũng chẳng xem, thiền cũng chẳng học, thì vậy là cuối cùng làm gì? Thì Ngài dạy là chỉ là dạy họ, nghĩa là thành Phật làm tổ vậy thôi. Cho nên chính cái câu này là nhiều khi có vị thì cũng bắt chước vậy đó, không? Không xem kinh, không học thiền gì hết, thì ai hỏi tới cũng nói là tuy chỉ làm Phật làm tổ vậy thôi, không? Nhưng mà không có hiểu hết được cái ý của Ngài. Nói là chỉ nói ngoài miệng thôi, mà không phải cái chỗ thực sống. Ở đây là Ngài, cái ý của Ngài đó là Ngài muốn là đánh thức cái ông Dương Thường Thị, không? Nói thẳng, đây là chỉ là sống thẳng ngay trong đó thôi, chứ không có phiền quanh co. Ngay đó nghĩa là nhận sống liền. Nhưng mà cái chỗ này á thì là không phải là cái chỗ để bắt chước. Cho nên là khi đó thì ông Vương Thường Thị ông hỏi: mạc vàng tuy quý, rơi vào mắt cũng thành bệnh, lại là sao? Tức là đối với ông Vương Thường Thị này, ông cũng có cái hiểu Phật Pháp, cho nên ông biết, ông nghe nói như vậy cứ dạy mà thành Phật làm tổ, tất nhiên là có cái chỗ được làm Phật làm tổ. Thì như vậy mà còn có kiến giải mà thành Phật làm tổ thì sao? Nếu mà còn có kiến giải mà thành Phật làm tổ cũng là bệnh thôi, phải không? Nhưng mà ông Vương Thường Thị á, thì ông hiểu như vậy, nhưng mà ông cũng chưa quên được cái hiểu và phàm thánh, chưa qua được cái hiểu phàm thánh. Cho nên sư mới đáp: sẽ cho ông là một kẻ tục. Sẽ cho ông là một kẻ tục, tức kẻ thế tục kia thôi. Tức là sao? Đó là muốn khiến nghĩa là ông phải bật cái niệm phàm thánh đi, nghĩa là thấy rõ coi như y chỉ là y vậy thôi á, thì chúng còn có cái hiểu cái niệm là phàm là thánh á, thì cũng còn nghĩa là trong cái kiến giải. Cho nên mình nhiều khi nghe nói như vậy rồi cái nó tôi nghĩa là cũng không có xem kinh, cũng không học thiền, chỉ nghĩa là thành làm cái việc thành Phật làm tổ thôi. Nhưng mà còn cái kiến giải thành Phật làm tổ đó thì cũng còn cái kiến giải phàm thánh, hai bên chứ chưa phải thật. Nhưng mà mình không khéo thì lấy cái đó vào cái nghĩa là để mà coi như là biện hộ cho nhiều khi cái tâm mà nó nghiêng lệch của mình đó, cái thấy nghiêng lệch của mình đó, thì cái đó cũng là cái gọi là cái bệnh của thiền. Đó là cái chỗ phải khéo hiểu cho thật kỹ để không có lầm. Thì thôi, hôm nay là mình học tới đây. Come on.